Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị lãnh đạo cộng đồng và hội đoàn, kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, kính thưa toàn thể quý vị. Tôi rất hân hạnh được cùng quý vị tham dự hội nghị người Việt quốc gia hải ngoại do Việt Nam Cộng hòa Phát triển tổ chức hôm nay tại Nam Cali. Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã có ý mời tôi tham dự và phát biểu cảm tưởng. Nhân cơ hội này, tôi xin kính gửi đến toàn thể quý vị hiện diện lời chào đoàn kết với lập trường kiên định giải thể Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, hội nghị hôm nay được tổ chức giữa lúc mình đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho đất nước gặp một thời cơ thuận lợi nhất kể từ ngày chúng ta rời khỏi nước đến nay. Thuận lợi về thiên tai, khi mà thế giới tự do ngày càng nới rộng biên cương dân chủ và không ngừng đẩy mạnh công cuộc dân chủ qua các nước, một chính sách lồng trong chiến lược toàn cầu đang chi phối mạnh và mọi sinh hoạt tương quan của trên 200 quốc gia. Thuận lợi về dưới lại, khi mà Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải dấn thân vào kinh tế thị trường để sống còn, còn do đó mà sẽ không tránh khỏi sụp đổ vì hậu quả đương nhiên của tiến trình diễn biến hòa bình. Thuận lợi về nhân hòa, khi mà các lãnh tụ tôn giáo và trí thức trong nước đã mạnh dạn công khai thành lập các phong trào dân chủ như một thách đố đối với bạo quyền, giữa lúc bọn này còn đang điên đầu lúng túng vì các cuộc đình công đòi quyền sống bùng nổ từ Bắc chí Nam chưa được giải quyết ổn thỏa, thì hàng vạn đồng bào từ miền Nam đã kéo ra Hà Nội nối vòng tay lớn đối với đồng bào sinh viên liều chết tập hợp biểu tình trước văn phòng Quốc hội tại Hà Nội đòi lại nhà cửa đất đai của họ bị cán bộ đảng cướp giật. Thật vậy, đồng bào khắp nước đang kêu cứu cũng như sự ứng thông báo vừa trình bày vì bị kèm kẹp áp bức bóc lột dưới chế độ hạ khắc của bạo quyền cộng sản, một bạo quyền đang đưa đất nước dưới hố sâu cuộc thẳm của một trong những nước bần cùng nhất thế giới, một nước mà trong đó người dân lao được quần quật suốt ngày không đủ ăn, con cái bỏ học lang thang ngoài đường phố vì không có tiền vẫn học phí, một nước mà khi lớn lên trai tráng phải vận động để được đi làm lao nô cho ngoại bang, con gái nhà lầm thì bị rao bán từ các mạng lưới một bài bán như nô lệ thời Trung Cổ ngay tại Sài Gòn để được gửi đi làm tôi tớ tình dục thành Đài Loan và Nam Hàn. Đối với cái thảm cảnh thương tâm trên đây là bức tranh giàu sang phú quý của 1%, chỉ 1% dân số thôi, bao gồm cán bộ lãnh đạo cộng sản từ trung ương đến hạ tầng địa phương xã chuyên áp bức và sách nhiễu dân lầm, vơ vét của công, cướp giật của dân, tích lũy tài sản hàng triệu hàng tỷ đô la, vung tiền tác tán phèo phẩn trên xương máu của đồng bào. Kính thưa quý vị, trở về với hội nghị ngày hôm nay, tôi nghĩ ngoài những đề tài được ghi vào chương trình nghị sự, quý vị cũng sẽ thảo luận về phương quan hợp tác giữa các tổ chức hiện diện hôm nay cũng như phương trình phối hợp khi thế đấu tranh của việc quốc gia tại hải ngoại. Điều đó tôi có thể nói rằng tổ chức hội nghị hôm nay là một việc làm vô cùng hữu ích trong tiến trình giải thể cộng sản để giải phóng quê hương chúng ta. Với cảm tình chân thành và ước mong được quý vị lưu tâm, chúng tôi xin trình bày những nhận xét tổng quát về các vấn đề được quý vị chọn làm đề tài thảo luận trong đại hội này. Những đề tài này có thể xếp vào hai điều mục chính và thảo luận về hiện tình đấu tranh giải thể cộng sản để từ đó vạch ra đường hướng đấu tranh sắp tới của người Việt hải ngoại. Trước hết, về đấu tranh giải thể cộng sản, ai nấy đều biết xu thế ngày nay là tránh dùng vũ lực. Trừ trường hợp một cuộc chất mà nhung, mà sự thật không ai có thể tuyên ngôn được. Nói chung, phương thức giải thể cộng sản mà người quốc gia chúng ta, thứ nhất là những người Việt ở hải ngoại có thể làm được và khai thác xu thế ngày nay của thế giới, chủ trương dân chủ hóa các nước qua tiến trình của diễn biến hòa bình, xuất phát từ tác động của nhiều kế hoạch tinh vi, lòng chằng chịt trong một sách lược gọi là toàn cầu hóa, do thế giới tự do phối hợp thực hiện dưới sự đôn đốc của Hoa Kỳ. Trong hơn một thập niên qua, lần lượt chúng ta đã chứng kiến các nước cộng sản, các nước cựu cộng sản Đông Âu và 14 cộng hòa của Liên bang Xô Viết cũ đã được dân chủ hóa. Các danh từ cách mạng nhân, cách mạng da cam, cách mạng bông hồng đã được dùng để gọi những cuộc cách mạng không đồ máu này. Rồi sau đó cũng có việc lệ dùng vũ lực để giải phóng và dân chủ hóa một hai nước độc tài ngoan cố, chẳng hạn như Afghanistan và Iraq. Riêng Việt Nam chúng ta, tôi nhận thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy chiều hướng trong hiện tại cũng như tương lai là sự dân chủ hóa bằng những biến đổi theo mô thức Đông Âu. Một trong những phương thức mà quốc tế và nhất là Hoa Kỳ đang dùng để dân chủ hóa Việt Nam là dùng kinh tế thị trường toàn cầu để tháo gỡ dần dần những luật lệ, những thủ tục, những tổ chức, những cơ cấu lâu nay đã giúp Cộng sản Việt Nam kiềm giữ đất nước và nhân dân dưới chế độ độc tài toàn trị của Đảng và nhà nước. Đã hơn nửa thế kỷ nay, Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước bằng luật rừng, luật của Đảng hoặc luật tùy tiện của hoàng cán bộ địa phương. Nay thì muốn gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới, Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải sang định những bộ luật cũ như luật lao động, luật thương mại, luật đầu tư, vân vân, và ban hành những bộ luật mới như luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ, vân vân, đúng theo tiêu chuẩn quốc tế và phải ký hiệp ước thương mại với các quốc gia đối tác. Riêng đối với Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng sản đã cam kết thi hành rất nhiều điều khoản. Chỉ kể ra đây một cam kết quan trọng mà Cộng sản Việt Nam đã cam kết với Hoa Kỳ là phải bãi bỏ toàn bộ chế độ bao cấp dành cho xí nghiệp quốc doanh. Chỉ có xí nghiệp quốc doanh mới được Cộng sản Việt Nam bao cấp. Bao cấp để bù đắp những lỗ lã. Mà lỗ lã là vì phải ăn cắp, ăn cắp cho hệ thống tham nhũng diện truyền của Đảng. Đa số các xí nghiệp quốc doanh lại được Đảng đút rót cho công an và các đại đơn vị quân đội như quân đoàn, sư đoàn, tổng cục để được công an và quân đội bảo vệ và giúp Đảng đàn áp nhân dân. Nếu bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không còn bao cấp được nữa, chiếu theo cái lời cam kết đó, thì sẽ phải dẹp dần các xí nghiệp quốc doanh, tức là dẹp lần dần dần các ổ tham nhũng. Và một khi không còn tiền để mua chuộc công an và quân đội nữa, thì tự nhiên sẽ không còn ai cam kết trung thành bảo vệ Đảng nữa. Quả đúng như vậy. Công an và quân đội có đối sách như nhân dân thì mới đứng về phía nhân dân được khi có chứng biến như đã xảy ra tại Nga Xô và Đông Âu mà quý vị đều biết. Một cam kết khác của Cộng sản Việt Nam đối với các quốc gia đối tác và các tổ chức lý tài quốc tế là phải áp dụng nguyên tắc trong sáng trong mọi thủ tục tài chính, ngân hàng, hối đoái, thị trường chứng khoán, vân vân. Không thể viện dẫn lý do bí mật quốc gia để giấu nhẹm mọi tài liệu vì yêu cầu che đậy tham nhũng như đã làm từ trước tới nay. Có hàng trăm điều khoản mà Cộng sản Việt Nam cam kết khi gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới và ký hiệp ước thương mại song phương với mọi nước đối tác. Bây giờ là vấn đề thực tế là nhu cầu bức thiết của hải ngoại mình là làm thế nào và do ai làm để tìm hiểu và theo dõi công việc thi hành hàng trăm khoản cam kết đó. Quý vị thử biết Cộng sản Việt Nam gian lận lật lọng, chuyên công bố hiến pháp rất dân chủ, nhưng không bao giờ áp dụng hiến pháp. Và chuyên ký hết những bước này đến những bước nọ, nhưng không bao giờ thi hành. Chủ đích của bọn chúng là dự ký và cam kết mọi điều khoản để được gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới, để nhận viện trợ và vay tiền để bỏ vào túi riêng, nhưng sẽ không bao giờ thi hành điều khoản nào có hậu quả tháo gỡ hệ thống kiềm hẹp của bọn chúng, như hai điều khoản chấm dứt bao cấp về sự nghiệp quốc dân và áp dụng nguyên tắc trong sáng như chúng tôi vừa trình bày. Kính thưa quý vị, không ai có đầy đủ phương tiện và điều kiện hơn các cộng đồng và hội đoàn hải ngoại của chúng ta để thiết lập các cơ quan thường trực theo dõi việc Việt Nam Cộng sản thi hành các nghĩa vụ đã ký kết, để lâm thời tố cáo những hành vi gian manh của Cộng sản Việt Nam, hầu có thể đòi hỏi các chính phủ bạn và tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế áp lực Cộng sản Việt Nam phải thi hành mọi nghĩa vụ, mà hậu quả cuối cùng là trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào sự tháo gỡ hệ thống kèm kẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến trình của diễn biến của mình. Quyền lực quan trọng nhất mà lâu nay chúng ta hy vọng có thể giúp đỡ chúng ta nhiều nhất và quý vị đã rủi ro là Hoa Kỳ, là cường quốc đang lãnh đạo thế giới tự do và có tiếng nói quyết định trong các tổ chức lý tài quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á Châu, và những cơ quan viện trợ cho vay tiền dài hạn, ngắn hạn, vay tiền với tiền lợi rất thấp hoặc là châu. Tuy nhiên chúng ta từng gặp hai trở ngại đối với Hoa Kỳ. Một là từ các dân biểu liên bang, và hai là từ hành pháp Hoa Kỳ. Dân cử, tôi cũng đã từng dân cử rồi thì tôi biết, dân cử khuynh tà thì vì lập trường thắng cộng đã dìm chết các đạo luật nhân quyền cho Việt Nam tại Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện. Còn dân cử hữu ích mà lập trường cố hữu là các lĩnh vực nhân quyền thì lại lờ đi. Họ lờ để làm gì? Vì họ phải ưu tiên ủng hộ tài việt của họ đang đầu tư và làm ăn buôn bán với Việt Nam. Còn hành pháp Hoa Kỳ thì sao? Hành pháp Hoa Kỳ thì nhẹ tay với Trung Cộng vì đang cần sự thông cảm của bá quyền Trung Cộng trong công cuộc tiêu trừ khủng bố Al-Qaeda và giải quyết trường hợp của Ba Tư mưu toan chế tạo vũ khí nguyên tử, và của Bắc Hàn đang nóng bỏng và đang thí nghiệm nguyên tử dưới lòng đất. Đặc biệt nhất là đối với Cộng sản Việt Nam, lâu nay hành pháp Hoa Kỳ chỉ áp dụng chính sách mà tôi gọi là chính sách dơ cao nhưng đất sẽ thật vậy. Để chuẩn bị chuyến đi của ta không muốn sang Hà Nội, hành pháp Hoa Kỳ đang sửa soạn tháo gỡ vòng kim cô CTC, quốc gia có đặc biệt lưu tâm, để sau đó thông qua quy chế PNPR, mậu dịch bình thường và vĩnh viễn, dọn đường cho Cộng sản Việt Nam gia nhập tổ chức mậu dịch thế giới. Chúng ta sẽ theo dõi nội dung tháng 11 này để xem có được tiến triển như thế nào. Nhưng mà sở dĩ như vậy là vì trong thế bao vây, Trung Cộng của chiến lược toàn cầu mà Cộng sản mà Hoa Kỳ đang thiết lập, Hoa Kỳ rất cần đến con chốt Việt Nam ở tại Đông Nam Á để nối vòng tay lớn với Ấn Độ ở Nam Á và với tổ chức khủng bố Đại Hàn và Đài Loan ở Bắc Á. Do đó mà Hoa Kỳ đang tìm mọi cách thì vuốt ve lôi cuốn Việt Nam Cộng sản về phía mình, thay vì để cho Việt Nam nhào vào trong vòng tay của Trung Cộng. Và cũng vì vậy mà chúng ta trong cái thế vận động hải ngoại, vận động ngoại quốc để yểm trợ cuộc chiến đấu bên trong chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào một mình cường quốc vô địch Hoa Kỳ được nữa. Vì họ cũng có nhu cầu riêng của họ. Thứ nhất là nhu cầu của một cường quốc đang lãnh đạo thế giới thì phải có rất nhiều nhu cầu và có rất nhiều sự trao đổi cần làm. Rất may thì chúng ta bên cạnh Hoa Kỳ họ có liên hiệp Âu Châu. Đến đây thì có ông Đại Thế Hùng ở đây biết rất rằng là tôi nghĩ rằng trong cuộc hội nghị hôm nay giáo sư Đại Thế Hùng sẽ giúp đỡ chúng ta rất ý kiến rất nhiều về cái trục vận động mới này. Liên hiệp Âu Châu là một liên quốc đã từng ủng hộ cuộc đấu tranh tự do dân chủ chống bạo quyền cộng sản Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên họ cũng có giao thương lẻ tẻ cho Việt Nam cộng sản, nhưng không phải tất cả 27 thành viên của Liên hiệp Âu Châu đều đầu tư vào Việt Nam. Mặt khác, Liên hiệp Âu Châu không có nhu cầu đối địch với Trung Cộng và do đó không ở trong cái thế phải mơn trớn quá mức Việt Nam cộng sản như Hoa Kỳ. Thêm vào đó, Liên hiệp Âu Châu ngày nay còn bao gồm hàng chục quốc gia Đông Âu và Baltic đã thoát ra khỏi đời sống ngục tù của cộng sản Nga Xô, nên có rất nhiều thiện cảm đối với những phong trào tranh đấu nhằm giải thể cộng sản. Do đó mà chúng tôi, tất cả chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Liên hiệp Âu Châu đã mạnh dạn thông qua hai cái quyết nghị rất là quan trọng. Quyết nghị 1096 hồi năm 1996 áp dụng biện pháp tiêu hủy di sản các chế độ độc tài toàn thị của cộng sản, và nghị quyết 1481 thông qua ngày 25 tháng Giêng năm 2006 nhấn mạnh đến nhu cầu quốc tế lên án tội ác các chế độ độc tài toàn thị của cộng sản. Tuy không nghe đích danh Việt Nam cộng sản, nhưng hai quyết nghị trên đây của Liên hiệp Âu Châu công khai đề cập đến những chế độ cộng sản toàn thị hiện hữu tại vài nước trên thế giới, tức là mặc nhiên ám chỉ và bao gồm Việt Nam cộng sản. Nghị quyết 1906 của Liên hiệp Âu Châu khuyến cáo các quốc gia cựu cộng sản của họ nay là thành viên của Liên hiệp Âu Châu phải xúc tiến tiêu hủy các cơ cấu, các định chế, các đường lối, các chính sách độc tài toàn trị, chà đạp nhân quyền, đàn áp nhân dân. Còn nghị quyết 1481 yêu cầu quốc tế cực lực lên án những chính sách và hành vi đàn áp, khủng bố và giết hại do cộng sản gây ra cho nhân loại trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Ngoài ra còn chủ trương có thể truy tố xét xử những tội phạm thô bạo kể trên. Chính trong tinh thần thi hành nghị quyết 1481 mà trong vòng tháng 8 vừa qua, có thể nói là cách đây có 2 tháng, theo tài liệu của giáo sư Nguyễn Văn Canh sưu tập, chính phủ Ba Lan đã truy tố 4 cán bộ cộng sản đã từng dính líu đến các vụ tra tấn các sĩ quan cao cấp Ba Lan cách đây 56 năm. Còn Romania cũng trong tháng 8 vừa rồi công bố tên họ các cựu mật vụ cộng sản đang nắm chức vụ cao trong chính phủ họ. Họ bắt đầu họ đưa ra những cái bước đi nhẹ nhẹ để đi tới những cái biện pháp mạnh. Còn chính phủ Đức thì công bố danh sách tên họ của 16 dân biểu Đức mà trước kia đã nhận tiền hoặc hợp tác với cộng sản Đông Đức. Những biện pháp điển hình mà tôi vừa trình bày trên đây đã chứng minh quyết tâm của Liên hiệp Âu Châu trong chính sách dẹp bỏ tàn tích di sản của cộng sản và trừng trị những hành động quy luật của cựu cán bộ cộng sản. Cho nên tôi rất mong quý vị khi thảo luận đến đề tài đường hướng đấu tranh sắp tới của người Việt quốc gia, xin lưu ý đến vai trò rất quan trọng của Liên hiệp Âu Châu, rất thuận lợi cho công cuộc tranh đấu của chúng ta để cân bằng và bổ túc lập trường úp mở hàng hai của Hoa Kỳ. Nói như vậy không phải chúng ta bỏ về Hoa Kỳ, chúng ta cũng vẫn kiên trì đeo đuổi bám chặt, nhưng mà bởi vì cái lực lượng người Việt ở bên Âu Châu nhỏ bé, không có đông đảo, tài nguyên thấp kém hơn bên đây, thành thử cái hướng đi sắp tới của chúng ta là chúng ta phải đổ dồn qua giúp đỡ Âu Châu để mà bám chặt cái Âu Châu, để chúng ta có hai trục thay vì một trục, chứ nếu một trùng ngoài cái trùng nó buông mình nó chết, cũng như nó xảy ra hồi con. Ngoài ra, nếu chúng ta chỉ dựa vào hiện tượng toàn cầu và diễn biến hòa bình để tranh đấu đơn phương ở hải ngoại, tức là chỉ đã tin tưởng vào thiện chí của cộng sản Việt Nam để thay đổi, thì thưa quý vị, sẽ không bao giờ có đổi sai. Mỹ ngay nấy đều biết cộng sản Việt Nam rất ngoan cố, gian manh và lật lọng. Cộng sản Việt Nam nó thường gạt nhân dân Việt Nam và cả thế giới hồi năm 1945, rồi 54, rồi 75 và ngay cả bây giờ. Qua các giai đoạn mơ trớn và lừa đảo, cộng sản Việt Nam đã chiếm trọn và toàn bị đất nước suốt hơn nửa thế kỷ rồi. Cho nên muốn có đổi thay thì phải có hai sức ép thật mạnh. Một, từ bên trong, tức là từ những cuộc tranh đấu dẻo dai và quyết liệt của nội địa. Hai là bên ngoài, tức là do sự hoạt động ngoại giao của hàng ngoại chúng ta thúc đẩy các chính phủ bạn và các tổ chức quốc tế áp lực mạnh và chế tài đích đáng nếu cộng sản Việt Nam ù lì hoàn cố. Bằng mọi giá, trong lúc phong trào dân chủ đang nở rộ trong nước, hải ngoại chúng ta phải móc nối với nội địa để tạo ra và huy động cái kỳ lực hai sức ép nội địa hải ngoại liên quan giáp công, cùng lúc đánh phá hạ tầng cơ sở của chế độ bảo tàng lung lay suy sụp từ gốc rễ, thì mới có hy vọng quê hương sớm được giải phóng. Kính thưa quý vị, đề cập đến tái thiết xứ sở trong thời kỳ hội cộng sản, tôi hồi tưởng ngay đến sự sụp đổ của bức tường Ba Lưng cùng lượng với các nước cộng sản Đông Âu đã bất thần xảy ra vào năm 1989. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, thật vậy, cuối năm 1989, vì khủng hoảng nội bộ và chế độ đi đến ngõ cụt phá sản, gần 10 nước cộng sản Đông Âu và bức tường Ba Lưng đã gãy đổ trong vòng một tháng. Sau đó không lâu, mấy chục cộng hòa của Liên bang Xô Viết với một dân số gần 300 triệu và một lực lượng quân đội võ trang, công an, mật vụ hàng mấy triệu người, to lớn gấp mấy lần Liên bang cộng hòa của chúng ta, cũng đã ra ngủ trong vòng một tuần lễ, tức là nhân gấp 4 lần sự sụp đổ của các tỉnh miền Trung của chúng ta vào năm 1975. Hiển tình nội bộ của Việt Nam Cộng sản như một ngôi nhà một nát, còn tệ hơn các nước cộng sản Nga Xô và Đông Âu hồi năm 1989. Chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là một dân sinh rẻ tiền, là bình phong cho một hệ thống thảo khốc cấu kết từ trên xuống dưới, bán nước, buôn dân, mà mục tiêu chỉ là tham ô, vơ vét cho đời tôi. Ai nấy đều biết trong nội bộ cộng sản ngày hôm nay, trên nói dưới không nghe nữa, vì cả bọn đều giành ăn thì đâu còn ai nghe ai nữa. Tranh chấp vụ của quyền lực, tức là của đảng, thì có bè phái xung đột nhau. Tranh giành quyền lực sâu xé giữa cánh thân Nga và cánh thân Tàu, giữa cánh giao điện và cánh cởi mở, giữa cái cánh nắm chức vụ béo bở vào sụ và cái cánh không có cơ hội nói khô, cộng thêm yếu tố địa phương Nam Trung Bắc, giữa cánh đang nắm quân quỷ và cánh võ nguyên giáp bị đè đẹp trụ lên. Do tình trạng các cấp lãnh đạo tiêu diệt lẫn nhau, tự hủy cơ chế của mình, nên chắc chắn đến một thời điểm nào đó, cơ sở đảng và nhà nước bị xói mòn, rã ngũ, cộng thêm nỗ lực đấu tranh của nội địa hải ngoại giáp công, làm cho chế độ bị sụp đổ, cũng bất thành như đã sụp đổ ở Đông Âu. Tóm lại, vấn đề không còn là cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ hay không, mà chỉ có vấn đề chừng nào sẽ sụp đổ, hay là một cuộc chắc mạng dung bất thành sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trên tất cả, chúng ta cần ghi nhớ một điều này có tính cách chiến lược quyết định, đó là người quốc gia chúng ta, trong đó có quý vị và tôi đứng đây, chúng ta đã có sẵn trong cái tư thế sẵn sàng chưa để góp phần vào việc phụng hưng đất nước. Nếu bất cứ biến cố gì bất cần xảy ra trên tổ quốc chúng ta. Nhưng kính thưa quý vị, tôi rất vui mừng nhận thấy quý vị đã nghĩ đến những vấn đề quan trọng này, chẳng hạn như đề tài thảm nạn xã hội, môi trường tai hại và đời sống cơ cực hiện nay tại Việt Nam mà anh bạn tôi là tiến sĩ Mai Thanh Chiết sẽ thuyết trình trong ngày hôm nay. Cho nên tôi rất mong mỏi trong tương lai chúng ta cần mở rộng cái môi trường thảo luận này nữa, tức cái forum này, để mà chúng ta dùng cái môi trường quý báu này để hoạch định thêm cho thật đầy đủ những chương trình và kế hoạch giải thể cộng sản và phục hưng đất nước trong thời kỳ hậu cộng sản. Thật vậy, giải phóng cộng sản chỉ có ý nghĩa nếu người quốc gia chúng ta có sẵn sàng một đội ngũ cán bộ tài đức, được trang bị đầy đủ chương trình ích quốc lợi dân, để khỏi phải vì tư thế thiếu chuẩn bị của chúng ta mà đất nước sẽ lại lâm vào tình trạng chế độ độc tài cá nhân thay thế độc tài lãnh trị và một tập đoàn mafia đỏ thao túng bắt bét hệ thống kinh tế thị trường. Hậu quả là đất nước tiếp tục bị dìm trong ao tù độc đó và nghèo đói, như tôi đã có dịp nhận thấy tại Nga Xô trong chuyến viếng thăm vừa qua hồi tháng 5 năm nay. Tôi chân thành tổ chức hội nghị thành công rực rỡ và xin cảm ơn quý vị đã đến thăm.